Bây giờ tôi chỉ xin các anh chị điều này thôi, vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Ta thử đọc một vài lá thư, chứ không thể đọc hết được. Nhưng mà hãy hình dung ra những lời mà Chúa gửi cho giáo hội này, hội thánh kia, là lời gửi cho chính mình, cho đời sống đức tin, đời sống tâm linh của chúng ta. Các anh chị cứ hình dung như vậy. Thế bây giờ ta cùng nhau lấy chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Ephesos, mời các anh chị.
Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Ephesos. Đây là lời của đấng cầm trong tay hữu 7 vì sao, đấng đi giữa 7 cây đèn vàng. Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thật ra không phải là,
và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối.
Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Nhưng ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống. Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, ta đến với ngươi và ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải.
Cảm ơn các anh chị. Chúa công bằng lắm. Chúa không chỉ nhìn thấy tội lỗi của chúng ta, Chúa nhìn thấy những công lao vất vả của mình. Cho nên Chúa nói đấy, ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng công bằng lắm khi Chúa chỉ ra sai sót của mình. Tôi đặc biệt quan tâm đến câu thứ tư, ngươi đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu. Ta thử nhìn lại mình xem mình có đánh mất tình yêu thuở ban đầu. Cái tình yêu thuở ban đầu mà mình gặp Chúa, nó tốt lành, nó nồng nàn như thế nào? Và đến ngày hôm nay thì nó ra làm sao? Cái tình yêu thuở ban đầu trong đời sống hôn nhân của các anh chị, cái tình yêu thuở ban đầu của một vài nữ tu có mặt ở đây, cái ngày mình khấn chọn chẳng hạn, lúc ấy nó nồng nàn như thế nào và bây giờ nó ra làm sao? Thánh Phaolô sau này cũng nói với Timôthê đó, hãy khơi dậy ân huệ mà Chúa đã ban cho anh qua việc đặt tay của tôi. Ngày mà Timôthê được chịu chức, Phaolô đặt tay và ân huệ Thiên Chúa ban xuống, khơi dậy cái ân huệ. Còn ở đây thì sách Khải Huyền nói, hãy khơi dậy cái tình yêu thuở ban đầu. Thế cho nên nếu chúng ta đọc không phải chỉ là lời cho hội thánh Ephesus, mà là cho chính mình, cho đời sống tâm linh của mình, thì sẽ thấy gần gũi lắm. Bây giờ mời các anh chị đọc tiếp ở câu 8, Smyrna. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Smyrna.
Đây là lời của đấng là đầu và là cuối, đấng đã chết và đã sống lại. Ta biết nỗi gian truân và cảnh nghèo khó của ngươi. Nhưng thật ra ngươi giàu có, cũng như ta biết lời vu khống của những kẻ xưng mình là Do Thái, mà thật ra không phải, chúng chỉ là thành viên thuộc hội đường của Satan. Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu. Này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi. Các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng 10 ngày.
Hãy trung thành
cho đến chết, và ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.
Cảm ơn các anh chị. Ở đây câu mà tôi đề nghị chúng ta quan tâm là câu 10. Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu, hãy trung thành cho đến chết. Một trong những thử thách trong mọi bậc sống, dù là hôn nhân, gia đình hay đời sống tu trì, một trong thử thách lớn nhất là gì? Là chiều dài của thời gian. Linh mục nào mà vừa mới được phong chức xong, tuần sau Chúa gọi về, thế thì chắc là lên thiên đàng cả giường lẫn chiếu. Nhưng mà rồi theo chiều dài thời gian, những việc tưởng như là hạnh phúc lắm mới bỗng trở thành gánh nặng. Đọc sách nguyện hàng ngày tưởng là hạnh phúc lắm mà cuối cùng như gánh nặng. Một ngày phải đọc kinh mấy lần, rồi tìm đủ mọi thứ lý do để bỏ. Dâng thánh lễ tưởng là hạnh phúc lắm mà rồi theo thời gian có khi trở thành gánh nặng. Cho nên chúng tôi cứ sợ cho các linh mục khi mà một ngày phải làm 3-4 thánh lễ. Đó là lý do mà các giám mục giới hạn dâng 3 lễ thôi, vì nhu cầu cố gắng, đừng làm nhiều quá, nó trở thành nhàm chán như một thói quen. Đời sống hôn nhân của các anh chị có giống vậy không? Cái chiều dài thời gian là một thử thách, một gánh nặng lớn. Những gì mà tưởng là ngọt ngào lắm, tưởng là hạnh phúc lắm, theo dòng thời gian thể trở thành gánh nặng. Chúa nói rất là cụ thể, hãy trung thành cho đến chết. Cái sự trung thành nó là dấu chỉ của tình yêu. Tình yêu không còn được nuôi chỉ bằng những cảm xúc bồng bột đến rồi đi, mà tình yêu được diễn tả bằng sự trung tín ngay trong những lúc tăm tối. Đây là bài học lớn cho chúng ta đó. Bây giờ tôi mời các anh chị đọc sang chương 3, từ câu 1 cho đến câu 3. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Sát Đê.
Đây là lời của đấng có 7 thần khí Thiên Chúa và 7 ngôi sao. Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống mà thật ra đã chết. Hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn toàn trước mặt Thiên Chúa của ta.
Cảm ơn các anh chị. Câu mà chúng ta nên quan tâm đó là ở cuối câu thứ nhất đó. Ta biết ngươi được tiếng là đang sống mà thực ra đã chết. Nghe ghê quá. Đang sống đấy nhưng mà thực ra đã chết. Và chính vì thế mà Chúa mời gọi hãy tỉnh thức. Chúa ban cho con người có một khả năng đặc biệt đó là khả năng phản tỉnh, nhìn lại chính mình. Tôi vừa là chủ thể nhìn mà vừa là đối tượng được nhìn. Tôi không chỉ nhìn cái sự vật ở bên ngoài mà tôi nhìn chính tôi. Khả năng phản tỉnh. Và cái nhìn đó nó chỉ có thể có một cách sâu sắc khi chúng ta trở về trong thinh lặng để mình đối diện với chính mình. Còn cuộc sống mà quá ồn ào, nó dễ làm cho mình sống hời hợt. Cho nên là đang sống, sống rất mạnh, sống rất vui, sống rất khỏe, mà thực sự là đã chết rồi. Thành thử ra cái lời mời gọi này rất quý cho mình. Hãy tỉnh thức, phản tỉnh. Rồi tiếp tục mời các anh chị cũng ở chương 3 đó. Nhưng mà chúng ta xem từ câu 7 cho đến câu 8. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Philadelphia.
Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng chân thật, Đấng giữ chìa khóa của vua David. Người mở ra thì không ai đóng lại được, người đóng lại thì không ai mở ra được. Ta biết các việc ngươi làm. Này ta để một cửa mở trước mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được. Bởi vì tuy ngươi ít thế lực, ngươi cũng đã giữ lời ta mà đã không chối bỏ danh ta.
Cảm ơn các anh chị. Cái câu chúng ta nên quan tâm là câu số 8. Tuy ngươi ít thế lực, nhưng ngươi đã giữ lời ta và đã không chối bỏ danh ta. Cụ thể là giữ lời của Chúa và không chối bỏ danh Chúa. Những con người này về mặt xã hội thì không phải là con người có thế lực. Nhưng mà điều quan trọng á là giữ lời của Chúa, không chối bỏ danh Chúa. Và cuối cùng, vì thời giờ không còn nữa, cho nên chúng ta để ý sang một câu khác. Khi viết cho hội thánh Laodikia, các anh chị quan tâm với câu 15. Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng, phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Cái câu đó đáng suy nghĩ đấy. Chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Nếu mà bảo là tội nhiều thì xem ra cũng không có tội, cũng vẫn giữ đầy đủ bổn phận của người công giáo, cho nên cũng chẳng lạnh. Nhưng mà nóng thì cũng chẳng nóng. Rồi sau đó Chúa nói một câu rất nặng, câu 16. Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Câu rất nặng. Thiếu cái nhiệt tâm ở bên trong. Mình giữ đạo để gọi là thủ thế thôi, thiếu cái nhiệt tâm ở bên trong. Và ở phần cuối trong lá thư cho Laodikia này có một câu rất hay mà trong mùa vọng chúng ta cũng thường nghe lắm, đó là câu 20. Này ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Anh chị để ý cái câu này có hai vế. Vế thứ nhất là về phía Chúa. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Hai động từ. Thứ nhất là đứng trước cửa, và thứ hai là gõ cửa. Mình cứ bảo là xin Chúa đến, nhưng mà thực sự Chúa đứng đây rồi. Đứng ngay trước cửa này rồi. Đứng ngay trước cửa tâm hồn của mình rồi. Và Chúa đang gõ về phía Chúa. Chúa gõ bằng nhiều cách lắm. Khi mình nghe lời Chúa ở trong thánh lễ, khi trực tiếp đọc sách thánh như thế này, qua một người bạn, qua một biến cố của đời sống, Chúa đang gõ vế của Chúa đó. Bây giờ đến vế của con người chúng ta nè. Ai nghe tiếng ta và mở cửa. Hai động từ. Thứ nhất là nghe, và thứ hai là mở. Hai động từ ấy nó diễn tả hai tác động quan trọng. Thứ nhất là phải nghe. Nhưng mà khổ cái là có tai nhưng mà không nghe. Như tiếng Anh phân biệt hai từ hearing và listening. Nghe mà không nghe. Có tai mà không nghe. Cho nên trước hết đó là phải nghe. Và thứ hai là có khi mình nghe chứ, nhưng mà không mở. Tưởng ai chứ còn Chúa đến thì mở phiền lắm. Bạn bè nào nó đến cho vui chứ còn Chúa đến thì phức tạp lắm. Cho nên không mở. Hai hành động, nghe và mở. Rồi cái phần kết đó, hai vế hợp lại. Ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy và dùng bữa với người ấy. Nếu mà có sự đáp lại từ phía con người là nghe và mở, thì Thiên Chúa sẽ bước vào và dùng bữa. Đó là hình ảnh để diễn tả sự hiệp thông, cái tình thân thiết giữa Thiên Chúa với chúng ta. Tôi có ý xin các anh chị đọc với tôi một vài đoạn ngắn ngắn về thôi. Chỉ có mục đích là để minh họa rằng ta đừng chỉ đọc những đoạn này như là gửi cho hội thánh ở đâu đâu, hoặc là hội thánh theo một cái nghĩa nó lớn lao vĩ đại. Mà xin hãy hiểu là những lời này đang nói với chính mình. Lúc đấy ta sẽ thấy gần gũi lắm, và giúp cho mình điều chỉnh lại đời sống đức tin, đời sống tâm linh của chính chúng ta. Thế thôi, tuần sau đó thì chắc là chúng ta đọc hết những phần còn lại của sách Khải Huyền luôn, để có thể bước sang Tin Mừng Gioan sớm một chút.